Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 1 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thái Lan và nguy cơ nội chiến. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi giới doanh nhân tôn trọng các nguyên tắc luân lý đạo đức và đặt công ích cũng như phẩm giá con người ở trung tâm các hoạt động của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 4 dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể lần thứ 16 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội đang nhóm tại Roma trong những ngày này, dưới quyền chủ tọa của bà giáo sư Mary Ann Clendon, người Mỹ. Đức Thánh Cha nói, cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới chứng tỏ sự bấp bênh, mong manh của hệ thống kinh tế hiện nay và các tổ chức liên hệ. Nó cũng cho thấy sai lầm của quan niệm cho rằng thị trường có khả năng tự điều hành mà không cần sự can thiệp của chính quyền và sự nâng đỡ của các tiêu chuẩn luân lý được nội tại hóa. Quan niệm sai lầm ấy dựa trên một ý niệm nghèo nàn về đời sống kinh tế như một thứ cơ cấu tự thích ứng, bị tư lợi và sự tìm kiếm lợi lộc lôi kéo. Vì thế, quan niệm ấy không đếm xỉa tới bản chất luân lý đạo đức, nòng cốt của luân lý như một hoạt động của con người và cho con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đời sống kinh tế phải được coi như một việc thực thi trách nhiệm của con người, chủ yếu hướng về sự thăng tiến nhân phẩm, theo đuổi công ích và sự phát triển toàn diện về mặt chính trị, văn hóa và tinh thần của cá nhân, gia đình và xã hội.
Trước cuộc khủng hoảng trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi hoạch định lại hành trình của mình, thiết lập các quy luật mới và khám phá những hình thức dấn thân mới như Ngài đã nêu rõ trong thông điệp bác ái trong chân lý. Trong số các nguyên tắc không thể thiếu được trong việc hình thành lối tiếp cận toàn diện với đời sống kinh tế, Đức Thánh Cha đặc biệt nêu cao sự thăng tiến công ích, được ăn rễ sâu nơi phẩm giá con người và được nhìn nhận như mục tiêu đầu tiên của các hệ thống sản xuất và thương mại, các tổ chức chính trị và an sinh xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, càng ngày người ta càng thấy rõ công ích bao gồm cả trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai. Vì thế, tình liên đới giữa các thế hệ phải được nhìn nhận như một tiêu chuẩn luân lý đạo đức cơ bản để phán đoán về mỗi chế độ xã hội. Những thực tại này cho thấy cần cấp thiết củng cố các biện pháp điều hành nền kinh tế hoàn cầu, tuy vẫn tôn trọng nguyên tắc phụ đới.
Roma, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, bác bỏ tin đồn của một số báo chí cho rằng Đức Thánh Cha sẽ đưa ra lời xin lỗi chính thức về vụ một số giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em nhân dịp bế mạc năm linh mục vào ngày 11 tháng 6 tới đây tại Roma. Tuyên bố với giới báo chí hôm 28 tháng 4, Cha Lombardi cho biết những tin đồn đó là vô căn cứ và là những điều bịa đặt hoàn toàn. Cha nói, không có dự án như vậy nơi Bộ Giáo lý Đức tin hoặc ở nơi khác. Tuy nhiên, Cha Lombardi không bác bỏ khả thể có một lời nguyện đặc biệt nhắc đến vấn đề lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha sẽ đồng tế thánh lễ với các hồng y, giám mục và linh mục thế giới sáng ngày 11 tháng 6 tới đây tại Vatican để bế mạc năm linh mục.
Pokhlui, đại hội thứ 24 của Hội đồng Giám mục Ấn Độ Dương đã tiến hành từ ngày 20 đến 28 tháng 4 vừa qua tại Victoria, thủ phủ đảo Seychelles, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Maurice Pia, Tổng Giám mục Giáo phận Pokhlui. Tham dự đại hội có các giám mục đến từ Seychelles, đảo Maurice, Saint-Denis, Rodrigues và Comores. Các giám mục đã dành 3 ngày để tìm hiểu các lối chỉ thời đại trong giáo hội ngày nay và đặc biệt quan tâm đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục xảy ra tại nhiều giáo hội Âu Mỹ. Thông cáo kết thúc đại hội cũng cho biết các giám mục Ấn Độ Dương đã bàn về sứ vụ linh mục, sự già nua, bệnh tật của các linh mục, sự khan hiếm ơn gọi linh mục và tu sĩ gây lo âu cho các vị chủ chăn. Tuy nhiên, các giám mục cũng ghi nhận sự sinh động của các cộng đoàn Kitô và sự dấn thân của giáo dân, lòng tận tụy của các linh mục và lòng gắn bó của các tín hữu đối với giáo hội. Các giám mục cho biết sẽ cùng với các linh mục tìm kiếm phương thế để cổ võ sự tham gia nhiều hơn của giáo dân vào sứ mạng của giáo hội. Hội đồng giám mục Ấn Độ Dương tuyên bố hỗ trợ cuộc tranh đấu của các nông dân và những người làm nghề chăn nuôi tại đảo La Réunion, nhắm đạt tới các hoạt động phù hợp với con người, tôn trọng môi sinh, cũng như cuộc chiến đấu của các phụ huynh chống lại nạn ma túy đang lan tràn tại đảo Maurice và Seychelles.
Fribourg, chiến dịch lễ ba vua của các trẻ em công giáo tại Thụy Sĩ năm nay đạt kỷ lục tới hơn 1.270.000 quan. Các thiếu nhi công giáo tham gia chiến dịch này được gọi là các ca sĩ ngôi sao, đi đến các tư gia vào dịp lễ Chúa Hiển Linh, hát thánh ca, quyên tiền làm việc nghĩa. Chiến dịch này do Hội Giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo bảo trợ. Số tiền là quyên được năm nay sẽ được ưu tiên dùng để giúp các trẻ em của giáo phận Cao Lắc ở Senegal, Phi Châu. Cụ thể là giúp các trường nội trú đón nhận các trẻ em thuộc các gia đình nghèo ở khu Bưng Bền đến để theo học. Gia đình các em bị đe dọa trong sinh kế vì nạn hạn hán. Thông cáo của Hội Giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo tại Thụy Sĩ nói rằng, chúng tôi muốn nâng đỡ các trẻ em ấy để có thể vào một trường nội trú, được ăn học, y phục, chăm sóc y tế và giáo dục về các giá trị nhân bản và Kitô, cũng như được nâng đỡ về mặt tình cảm.
Mumbai, một linh mục đã bị ám sát trong đêm 28 rạng ngày 29 tháng 4 vừa qua tại Babola, cách tòa giám mục Vasai gần Mumbai bên Ấn Độ một cây số. Nạn nhân là cha Peter Bombacha, 74 tuổi, rất được mọi người quý mến. Người ta chưa rõ nguyên do vụ ám sát này. Đức cha Felix Machado, giám mục giáo phận Vasai, đã đến nơi xảy ra vụ ám sát. Ngài đau buồn và tuyên bố với hãng tin Asia News rằng, cha Peter là một linh mục đầy đức tin, phục vụ giáo hội và dân chúng không phân biệt giai cấp hoặc tín ngưỡng. Cha là người quên mình để phục vụ những người nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi. Đức cha cũng nhận định rằng, khi một người đáp lại ơn gọi, cuộc sống của họ hoàn toàn thuộc về Chúa và dân chúng. Cả trong cái chết, dù bi thảm và đau thương như cái chết của cha Peter, một linh mục vẫn thuộc về Chúa. Cuộc sống của cha và cái chết của cha mang lại hoa trái cho giáo hội và cho Ấn Độ.
Roma, vị cao niên nhất trong Hồng Y đoàn, Đức Hồng Y Augustinus Meyer, người Đức, đã qua đời sáng hôm qua, 30 tháng 4, tại Roma, hưởng thọ 99 tuổi. Đức Hồng Y Meyer thuộc dòng Biển Đức, nguyên là giáo sư thần học tín lý tại Học viện Thánh Anselmo của dòng tại Roma. Sau đó, ngài được bầu làm đan phụ đan viện Metten, miền hạ Bavaria bên Đức, từ năm 1966 đến 1971, là năm ngài được Đức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm làm tổng giám mục, tổng thư ký bộ các dòng tu. Năm 1985, Đức Tổng giám mục Meyer được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm tổng trưởng bộ phụng tự và thang hồng y. Năm 1998, ngài làm chủ tịch ủy ban tòa thánh Ecclesia Dei, giám hội của Thiên Chúa, đặc trách các tín hữu công giáo thủ cựu cho đến khi về hưu hồi năm 1991. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Meyer, Hồng Y đoàn còn 180 vị, trong đó có 108 vị dưới 80 tuổi. Vị cao niên nhất là Hồng Y Essilio Tonini, 95 tuổi, nguyên tổng giám mục giáo phận Ravenna, Chervia, Đông Bắc Italia.
Thượng Hải, đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải đang chuẩn bị đón tiếp làn sóng các tín hữu hành hương nhân dịp tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Làn sóng này càng gia tăng nhân dịp hội chợ triển lãm thế giới bắt đầu ngày 1 tháng 5 tại Thượng Hải và kéo dài 6 tháng. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 70 triệu người trong và ngoài nước đến viếng thăm hội chợ triển lãm này với sự tham dự của 192 quốc gia và 50 tổ chức quốc tế. Ban giám đốc đền thánh Đức Mẹ đã nhận được đơn xin giữ chỗ trước của hơn 1.000 tín hữu hành hương cho ngày 1 tháng 5, phần lớn đến từ các tỉnh lân cận. Cha Francisco Lý Phượng Nguyên, Quản đốc Đền Thánh Đức Mẹ cho biết sẽ gia tăng số người thiện nguyện lên 100 người để đón tiếp các tín hữu hành hương và giữ trật tự. Cha cũng nói rằng, chúng tôi chỉ biết vào tháng 5 này, nhiều nhân viên an ninh và công an mặc thường phục sẽ được chính quyền bố trí trên đồi Xà Sơn. Hồi tháng 5 năm 2008, nguồn tin ở địa phương cho biết khoảng 1.000 nhân viên công an mặc thường phục đã được bố trí trên đồi Đền Thánh Đức Mẹ vì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc đến tên Đền Thánh này trong thư của Ngài gửi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, làm cho nhà nước tưởng rằng sẽ có hàng trăm ngàn tín hữu kéo đến đây hành hương, nhất là vào ngày 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, được Đức Thánh Cha ấn định là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức cha Giuse Hình Văn Chi, giám mục phụ tá Thượng Hải, đã cử hành thánh lễ hôm 30 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, tọa lạc ở lưng chừng đồi Xà Sơn để khai mạc mùa hành hương. Ngày 1 tháng 5, tượng Đức Mẹ Xà Sơn được các tín hữu rước kiệu. Sau đó, Đức cha Alois Kim Lỗ Hiến, giám mục Thượng Hải, cử hành thánh lễ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc lời Chúa theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: "Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em, là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau."
Quý vị thính giả thân mến, Đức Giêsu đã dành cả cuộc đời và cuộc sống của mình để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Ước mong của Đức Giêsu cũng không phải là gì khác ngoài việc các môn đệ yêu thương nhau. Lời Chúa hôm nay chúng ta đã đọc trong bối cảnh trước cuộc thương khó của Đức Giêsu. Và sau khi Ngài phục sinh, chúng ta một lần nữa nghe lại những lời nhắn nhủ chân thành từ sâu thẳm cõi lòng của Thầy Giêsu dành cho các môn đệ. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Các môn đệ theo Đức Giêsu đã lâu, đã nghe nhiều bài giảng sống động và chứng kiến nhiều phép lạ ngỡ ngàng. Các ông đã tích lũy cho mình được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu. Nhưng giờ đây, trước khi rời xa họ, Đức Giêsu lại chỉ nhắn nhủ một điều duy nhất, một giới răn mới: hãy yêu thương nhau. Lời nhắn nhủ đầy tâm tình và một chút ưu tư của Đức Giêsu dành cho các môn đệ có lẽ cũng làm cho các ông phải suy nghĩ. Chắc chắn các môn đệ còn chưa quên có lần đã tranh cãi sôi nổi về chuyện ai sẽ là người lớn nhất trong các ông, hay chuyện hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin được một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Đức Giêsu trong nước trời, khiến các môn đệ khác phải bực mình. Theo Chúa, nhưng các ông chưa hẳn một lòng một dạ với Thầy và với nhau. Hãy yêu thương nhau như một điều kiện đầu tiên cần thiết để trở thành môn đệ Thầy Giêsu. Không phải ở khả năng rao giảng, không phải ở sức mạnh quyền uy, cũng không phải chỉ là việc theo Thầy mà các ông trở thành môn đệ, nhưng chính Đức Giêsu đã định nghĩa: ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu mến nhau. Yêu thương trở thành căn tính và dấu chỉ để người ta nhận ra ai là môn đệ đích thật của Đức Giêsu. Yêu thương là đặc tính của con người, bởi ai cũng muốn yêu và được yêu. Nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể mở rộng con tim yêu thương anh chị em mình. Người Kitô hữu chúng ta vẫn thường chứng kiến những chia rẽ ngay trong giữa cộng đồng những người theo Chúa. nhiều khi trong chúng ta vẫn còn đó những suy nghĩ và ý định ganh đua hơn kém nhau. Ai cũng muốn mình nổi nang và vượt trội người khác. Khi đó, yêu thương thực sự đã bị thay thế bằng ích kỷ và ganh ghét. Chúng ta có lẽ cũng buồn lòng khi thấy trong giáo hội vẫn có những ngăn cách, những môn đệ vẫn không thể chấp thuận nhau, những xung đột tôn giáo vẫn xảy ra trong khi chúng ta tuyên xưng mỗi ngày lạy Cha chúng con ở trên trời. Thật khó để đọc kinh lạy Cha cách sống động với ý nghĩa tròn đầy theo như lòng Chúa mong ước. Lời nhắn nhủ cho các môn đệ khi xưa vẫn còn áp dụng cách thiết thực cho chúng ta ngày nay. Là tín hữu cũng là người môn đệ, và chính cách chúng ta hành xử với nhau là bằng chứng sống động cho thế giới ngày nay. Chính việc sống và thể hiện tình yêu thương tha nhân là hoa trái của người môn đệ bước đi theo sát con bước của Chúa Giê-xu. Có những bạn bè ngoài công giáo nhận định rằng họ tin Chúa nhưng không tin những người theo Chúa. Lý do đơn giản là người theo Chúa đã không sống và thực hành điều Chúa dạy. Ước gì cuộc sống của chúng ta được đặt nền trên tình yêu thương để chúng ta có thể sống yêu thương như Chúa Giê-xu, Đấng đã yêu thương nhân loại đến cùng bằng cả mạng sống của mình. Ước gì mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân cho tình yêu Chúa bằng tình yêu thương đối với anh chị em mình. Lạy Chúa, xin đổi mới chúng con bằng giới răn mới của Chúa là chúng con biết yêu thương nhau. Xin giúp chúng con tháo cởi khỏi lòng mình những trói buộc và kìm nén của lòng ích kỷ để mở rộng con tim cho tình yêu Chúa. Và nhờ đó, chúng con có thể sống và hành xử như Chúa. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Năm 29 tháng 4, Tổ chức Thiện nguyện Hoa Kỳ Freedom House, Nhà Tự do, đã công bố báo cáo khẳng định rằng quyền tự do báo chí lại thụt lùi nhiều trong năm 2009 vừa qua. Đây là lần thứ 8 liên tục quyền tự do báo chí trên toàn thế giới tiếp tục thụt lùi. Tình trạng xuống cấp của tự do báo chí rõ rệt nhất là tại các nước Phi Châu, Mạn Nam, Sa mạc Sahara, Mỹ Châu Latin và vùng Trung Đông. Vẫn theo Freedom House, lãnh thổ duy nhất có được vài tiến bộ về mặt tự do báo chí là vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Ở vùng Trung Đông, Iran là quốc gia gặp khủng hoảng trầm trọng nhất về tự do báo chí theo sau cuộc bầu cử tổng thống bị phản đối mạnh hồi tháng 6 năm 2009. Các vương quốc Ả Rập và các nước Bắc Phi cũng xuống cấp. Chỉ có Israel là tìm lại được quy chế tự do báo chí từ sau khi thu hồi những biện pháp kiểm duyệt áp đặt từ cuối năm 2008 sau chiến cuộc tại Gaza. Tại vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara, Nam Phi và Namibia từ quy chế tự do tụt xuống tự do bán phần. Madagascar thì bị xếp vào hàng không có tự do báo chí. Tại Mỹ Châu Latin, mức độ xuống cấp rõ rệt nhất là tại Mexico và Honduras, tiếp đến là Ecuador, Nicaragua và Venezuela. Tại Á Châu, hai nước Bangladesh và Bhutan đã từ quy chế không có tự do báo chí đi lên quy chế tự do bán phần. Báo cáo của Freedom House cũng nhận định là nhiều cải thiện đã được ghi nhận tại 6 quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ và Indonesia, nhưng Trung Quốc thì không. Nước Nga đối với tổ chức Freedom House vẫn là môi trường nguy hiểm nhất đối với các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như 10 nước khác là Belarus, Miến Điện, Cuba, Guinea nhiệt đới, Eritrea, Iran, Libya, Bắc Hàn, Turkmenistan và Uzbekistan. Tại những nước này, hầu như hoàn toàn không có những phương tiện truyền thông độc lập hay đủ khả năng hoạt động một cách vô tư. Báo chí nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Công dân trong nước không được hưởng thông tin vô tư và các thành phần đối lập bị giam cầm, tra tấn hay phải chịu nhiều hình thức bịt miệng khác.
Trong tuần qua, dư luận tại Italia đã rúng động khi nghe tin một thai nhi bị phá khi được 22 tuần vì lý do trị liệu, vẫn sống sót nhiều giờ sau đó mà không được săn sóc. Sự việc đã xảy ra tại bệnh viện Nicola Giannantasio ở Rosano, thuộc tỉnh Cosenza, Nam Italia. Sáng ngày 24 tháng 4, một phụ nữ trẻ đến bệnh viện này quyết định phá thai đã 22 tuần vì lý do thai nhi bị bệnh hở môi và thiếu hàm trên, vừa được khám phá ra sau một cuộc nội soi trước đó. Các bác sĩ đã thực hiện vụ phá thai quá hạn vì lý do trị liệu, mặc dù sức khỏe của người mẹ không hề bị đe dọa như luật pháp ấn định. Thai nhi bị trục ra, quấn khăn và đặt vào chiếc thùng gần đó, chứa những đồ thải ra từ các cuộc trị liệu trong ngày. Luật lệ Italia chỉ buộc phải săn sóc cứu sống các thai nhi từ 23-24 tuần tuổi còn sống mà thôi. Hôm sau, Chủ nhật, linh mục tuyên úy bệnh viện cha Antonio Martello đến khu sản khoa để cầu nguyện thì khám phá ra thai nhi này vẫn còn sống. Cha báo động và thai nhi được đưa vào khu cứu cấp, nhưng rồi đã tắt thở khoảng 2 ngày sau đó. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xem có sai sót nào xảy ra hay không. Theo một bác sĩ tại bệnh viện này, luật pháp Italia cho phép phá thai vì lý do trị liệu. Trong trường hợp này, vì thai nhi 22 tuần tuổi có dấu hiệu mang bệnh trầm trọng, nhưng khi thai nhi bị trục ra khỏi tử cung vẫn có dấu hiệu sống sót thì phải chuyển ngay vào lồng kính cứu cấp. Một thai nhi khi ra khỏi lòng mẹ là một công dân toàn vẹn như mọi người khác và phải được hưởng mọi quyền tự do căn bản, trong đó có quyền được chữa trị và bảo đảm sức khỏe. Tòa giám mục Cosenza đã ra thông cáo cứng rắn phê bình thái độ hời hợt của các y sĩ bệnh viện này đã không kiểm soát và cứu chữa thai nhi nói trên. Đức cha Santo Marciano thì nhấn mạnh rằng trường hợp này phải làm cho cộng đồng dân chúng suy nghĩ về thảm kịch phá thai như là hành vi giết chết một sự sống con người, nhất là về tính cách bất hợp pháp của định nghĩa phá thai trị liệu. Đức cha Elio Greccia, nguyên chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, nhận định rằng các bác sĩ không thể chỉ nhìn đến ngày tháng mà thôi. Nếu một thai nhi lọt ra khỏi lòng mẹ một cách cố ý hay vì tai nạn mà còn sống, thì bổn phận của người y sĩ là phải hết sức cứu chữa thai nhi ấy. Nhật báo Avvenire, tương lai, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục Italia đã khẳng định trong bài xã luận số ra ngày 27 tháng 4 rằng, nếu thật sự thai nhi nói trên bị phá vì bất toàn, thì chúng ta đang đứng trước một hành vi ưu sinh, tuyển chọn ai là kẻ được sinh ra, ai không được. Đây là một hành vi bị luật pháp cấm tuyệt, nhưng trên thực tế được thực hiện trong hầu hết các trường hợp phá thai quá hạn. Bài xã luận viết tiếp, khi loan tin này, y sĩ đoàn của bệnh viện ở Rosano đã dùng những ngôn từ hoa mỹ để che đậy sự kinh khủng. Đây là một sơ hở của các bác sĩ đã không kiểm chứng thai nhi sau khi đào thải ra khỏi tử cung. Nhưng một sự sống con người là thai nhi khi còn ở trong cung lòng mẹ, khi ra ngoài rồi thì phải định nghĩa đúng đắn là một hải nhi con người. Trong thực tế, phá thai quá kỳ hạn vào tuần lễ thứ 22 là một cuộc ép buộc sinh non. Không ai thấy hải nhi còn sống bởi vì không ai muốn nó sống. Đó chỉ là một thai nhi bị phá, thế thôi. Sự kiện thai nhi còn sống chỉ được khám phá thấy vào sáng hôm sau khi một linh mục đến cầu nguyện bên cạnh các thai nhi bị phá, đã chứng minh rõ ràng là lòng thương xót nhân bản có lẽ đã vắng bóng trong xã hội ngày nay. Nếu không, có lẽ hải nhi 22 tuần tuổi này không trải qua ngày sống đầu đời trong cảnh bị vứt bỏ như một gói đồ phế thải quẳng trong một góc nhà.
Trong tuần qua, tổ chức Azione per la Salute Globale, hành động cho sức khỏe toàn diện, đã công bố báo cáo 2010 khẳng định rằng, tại các nước Nam bán cầu, cứ mỗi phút có một phụ nữ chết vì sinh sản. Mỗi ngày có gần 29.000 trẻ em chết trước khi đầy 5 tuổi, và mỗi năm hơn 5 triệu người chết vì các loại bệnh liệt kháng sida, lao và sốt rét. Hành động cho sức khỏe toàn diện là một liên mạng bao gồm các tổ chức thiện nguyện châu Âu chuyên bảo đảm sức khỏe và các quyền con người. Đây là lần thứ tư liên mạng công bố báo cáo vì năm nay 2010 là một thời điểm quyết định trong cuộc chiến hầu đạt tới những mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Chỉ còn 5 năm nữa thôi và các mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho người dân toàn trái đất vẫn còn quá xa vời. Mặc dù chỉ cần các quốc gia phát triển cường thịnh dành 0,1% tổng sản lượng quốc gia để giúp các nước nghèo là đủ để thành công. Liên mạng Hành động cho Sức khỏe Toàn diện nhấn mạnh rằng, trước hết, cần phải củng cố các cơ cấu chăm sóc sức khỏe miễn phí căn bản, nhất là trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, bảo đảm một vai trò ưu tiên hàng đầu cho các cộng đoàn địa phương trong lĩnh vực hoạch định, bổ túc và lượng giá các chính sách y tế và bảo đảm việc điều trị cho mọi người. Có như thế, người ta mới có thể đẩy mạnh tiến trình đạt đến các mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới là giảm bớt một nửa số trẻ em và sản phụ chết vì sinh sản hàng năm và chặn đứng đà lan tràn của các loại bệnh sida, lao và sốt rét. Vào tháng 9 tới đây, một cuộc họp thượng đỉnh sẽ được Liên Hiệp Quốc triệu tập tại New York để thẩm định tình hình các mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới này. Liên mạng Hành động cho Sức khỏe Toàn diện nhắc nhở rằng, năm 2010 là cơ hội cuối cùng để có thể vượt thắng những chướng ngại cản ngăn trên con đường đạt đến chỗ hiện thực các mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới, với thành quả có thể cứu sống hàng tỷ mạng người.
Ngày 28 tháng 4, Phụ tá Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách các dịch vụ nhân đạo là ông John Holmes đã một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ Niger đang bị nạn đói đe dọa. Ông nói, cách đây 3 tuần, tại Geneva, chúng tôi đã khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 130 triệu Mỹ Kim để cứu đói Niger trong năm 2010 này. Nay, trong cuộc họp báo kết thúc 3 ngày viếng thăm Niger, chúng tôi xin lặp lại lời kêu gọi này một lần nữa, hướng tới các quốc gia ân nhân. Tình hình Niger hiện nay rất trầm trọng và có thể tệ hại hơn nhiều trong những tháng sắp tới. Vụ mùa tới đây chỉ có thể thu hoạch được trong 6 tháng nữa, và thảm kịch có thể xảy ra trong thời gian chờ đợi này nếu chúng ta không kịp thời can thiệp. Hiện nay khoảng 7,8 triệu người dân Niger, tức hơn một nửa tổng số dân Niger, ở trong tình trạng bất ổn lương thực. 18% tổng số trẻ em trong lứa tuổi từ 6 đến 23 tháng, tức trên 500.000 em, bị thiếu dinh dưỡng. Trong những ngày vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu một chiến dịch phân phát miễn phí tại tỉnh Zinder, mạng đông nam Niger. Chiến dịch này trị giá 18,7 triệu Mỹ Kim do UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM, đồng tài trợ với các tổ chức thiện nguyện, phi chính quyền địa phương, sẽ phân phát 18.000 tấn thực phẩm cho các trẻ em bị nạn thiếu dinh dưỡng đe dọa trên khắp lãnh thổ Niger.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thái Lan và nguy cơ nội chiến.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua, tình hình chính trị xã hội tại Thái Lan đang ngày càng trở nên căng thẳng. Từ ngày 12 tháng 3, những đoàn người mặc áo sơ mi đỏ ủng hộ nguyên Thủ tướng Thaksin Shinawatra lưu vong đã bắt đầu xuống đường biểu tình chống chính quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjachiva. Được sự hậu thuẫn của Đảng Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài, họ yêu cầu Thủ tướng Abhisit phải từ chức, giải tán quốc hội và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Các nhóm sơ mi đỏ đã chiếm khu phố thương mại Ratchaprasong trong thủ đô Bangkok và dựng các vật cản đường chuẩn bị đối phó với quân đội và các lực lượng an ninh cảnh sát. Ngày 10 tháng 4, hai vụ đụng độ giữa các đoàn người biểu tình và lực lượng quân đội và an ninh cảnh sát đã khiến cho 26 người bị thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Trong cuộc đụng độ lần thứ nhất, quân đội đã dùng khói cay, xe xịt nước và đạn cao su để giải tán các nhóm sơ mi đỏ. Nhưng trong cuộc đụng độ thứ hai đã xảy ra các vụ nổ súng giữa cả hai bên, và cũng đã có 5 binh sĩ bị bắt làm con tin. Thủ tướng Abhisit Vejjachiva đã xuất hiện trên đài truyền hình phân ưu với các gia đình nạn nhân và nhấn mạnh rằng chính quyền sẽ tiếp tục làm việc để giải quyết tình hình. Ông cho biết đã ra lệnh cho quân đội ngưng các cuộc tấn công và yêu cầu phe chống đối cũng làm như vậy. Thủ tướng Thái nói, chúng tôi không muốn dùng các phương pháp mạnh, nhưng sau cùng đã không có lựa chọn nào khác, các binh sĩ đã phải nổ súng để tự vệ. Trong khi đó thì các nhóm sơ mi vàng, phò quân chủ và khuynh hướng quốc gia yêu cầu Thủ tướng Abhisit kháng cự lại áp lực của các nhóm sơ mi đỏ. Họ cũng yêu cầu chính quyền ra lệnh thiết quân luật. Giới quan sát tình hình Thái Lan cho rằng, đây là một cuộc cách mạng chính trị xã hội, không chỉ liên quan tới giới nông dân, mà cũng lôi cuốn cả các công nhân, sinh viên, học sinh và giới chuyên nghiệp nữa. Thủ tướng Thaksin đã đưa ra các cuộc cải cách xã hội thăng tiến cuộc sống của dân nghèo trên bình diện y tế và giáo dục, cũng như tạo điều kiện tài chính dễ dãi cho các xí nghiệp nhỏ. Chính quyền của ông đã loại bỏ lợi lộc của giới lãnh đạo cũ, vì thế năm 2006, quân đội Thái Lan đã đảo chính và giải tán đảng Thái Rắc Thái của ông. Nhưng trong cuộc bầu cử sau đó, dân chúng đã bỏ phiếu cho ông Samak Sundaravay, lãnh tụ đảng Nhân dân, tức đảng liên minh với nguyên thủ tướng Thaksin, và đảng này yêu cầu ông Thaksin trở lại nắm quyền. Giới lãnh đạo cũ tìm cách nắm quyền bằng cách đưa ông Sondi Linthongkul, lãnh tụ đảng Liên minh Dân chủ Nhân dân Phò Quân chủ ra đối đầu. Ông này tổ chức các cuộc biểu tình của các nhóm mặc áo sơ mi vàng, gồm người của giới truyền thông và trưởng giả Thái. Được sự hậu thuẫn của quân đội, họ hạ bệ ông Sundaravay và đưa ông Vijayjiva lên làm thủ tướng. Trong hai năm qua, thủ tướng Abhisit bị các gia đình quyền thế trong xã hội Thái lèo lái. Chính vì thế các nhóm sơ mi đỏ đã yêu cầu chấm dứt chính quyền bù nhìn. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, quân đội đã ra tối hậu thư cho họ là phải rời khỏi khu vực họ đang chiếm đóng, nếu không thì sẽ dùng các biện pháp mạnh. Nhưng các nhóm chống chính quyền nhất định đòi thủ tướng Abhisit giải tán quốc hội và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Ngoài ra, ban lãnh đạo các nhóm sơ mi đỏ cũng trao cho văn phòng của Tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Bangkok một lá thư gửi ông Ban Ki-moon, yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho quân đội bảo hòa tới Bangkok. Trước tình hình căng thẳng của đất nước, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Thái Lan, Phật giáo, Hồi giáo và Công giáo đã kêu gọi mọi lực lượng xã hội đối thoại tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, và các vị mời gọi tín hữu hãy cầu nguyện cho hòa bình mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều. Đây là sáng kiến do Ủy ban Quốc gia Thái về nhân quyền đề xướng trong phiên nhóm tại Bangkok với sự tham dự của Hòa Thượng Thammakosajan, đại diện Đức Tăng Thống Thái Lan, ông Imron Maluleen, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hồi giáo Thái, và Đức cha Francis Xavier Kriensak Kovithanit, Tổng giám mục giáo phận Bangkok. Đức Tổng giám mục Bangkok tuyên bố rằng, sự kiện cầu nguyện cạnh nhau biểu lộ sự dấn thân của chúng tôi bênh vực một xã hội an bình. Chúng tôi không muốn bạo lực tại nước này. Chúng tôi kêu gọi mọi thành phần xã hội cùng nhau hoạt động để chấm dứt bạo lực, và chúng tôi kêu gọi những người đang dấn thân trong xung đột chính trị hãy trở lại bàn thương thuyết và tìm một giải pháp hữu ích cho tất cả mọi người. Ngày 28 tháng 4 vừa qua, vua Bhumibol Adulyadej, người duy nhất có thể tái lập hòa bình trong nước, tuy rất đau yếu, đã chủ sự một buổi lễ được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình, nhưng nhà vua đã không nhắc gì tới cuộc khủng hoảng chính trị xã hội của Thái Lan. Nhiều người lo sợ rằng lập trường không nhượng bộ giữa các phe nhóm hiện nay có thể khiến cho bạo lực bùng nổ lớn hơn và đẩy đưa Thái Lan vào cuộc nội chiến đẫm máu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ ơi do Nhật Tân trình bày. Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi giới doanh nhân tôn trọng các nguyên tắc luân lý đạo đức và đặt công ích cũng như phẩm giá con người ở trung tâm các hoạt động của mình. Roma, vị cao niên nhất trong Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Augustinus Meyer, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng Tự, đã qua đời sáng hôm qua 30 tháng 4 tại Roma, hưởng thọ 99 tuổi. Thượng Hải, đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải đang chuẩn bị đón tiếp làn sóng các tín hữu hành hương nhân dịp tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.